Thưa luật sư Ngọc Nữ, là từ 2 năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ dâm mô xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam và bị công luận phản đối gay gắt, thì phải chăng khung hình phạt pháp lý ở Việt Nam chưa đủ mạnh để răn đe những ý đồ vi phạm, và những hành động như thế nào thì bị coi là quấy rối, lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em ạ?
Thì bây giờ trong pháp luật là đã xử lý về các tội về xâm hại tình dục trẻ em thì là đã có khung hình phạt hết. Nhưng mà có thể cái tội mà dâm mô trẻ em có những cái khung hình phạt còn rất là nhẹ, hoặc là đưa ra xử lý dự từ ví dụ như về dâm ô khoảng 1 thì là khung hình phạt á, tức là cải tạo không giam giữ từ 6 tháng cho tới 3 năm tù. Nếu mà xử 3 năm tù về tội dâm ô thì mình cũng đã thấy là chưa đủ sức răn đe rồi. Đằng này có khi khung hình phạt từ 6 tháng á, mà cải tạo không giam giữ 6 tháng thì mình thấy quá nhẹ. Đó, rồi ví dụ như phạt hành chính, có những người có dấu hiệu thôi nhưng mà không có chứng cứ gì, ví dụ như những người mà cưỡng hôn đơn thân ái thì phạt 100 tới 300, thì lại phạt 200. Đó, tại sao không phạt 300 mà lại phạt 200? Đó, ví dụ mình thấy những cái khung hình phạt như vậy đó thì chưa có đủ sức răn đe. Đó, tại sao mà thấy chứng cứ rõ ràng, mà cũng may mắn là có cái chứng cứ là có camera để lại. Những cái chứng cứ như vậy theo quan điểm của chúng tôi làm công tác trẻ em nhiều năm nay thì chúng tôi thấy là có những cái khung hình phạt là đủ sức răn đe, còn có những khung hình phạt là tội rất nhẹ. Còn về cái tội mà quấy rối tình dục thì bây giờ chưa có đưa vào luật. Chúng tôi đang kiến nghị để sắp tới này là phải đưa vào luật. Đó, vì năm 2019 là năm an toàn cho phụ nữ trẻ em. Thành ra tất cả những cái vấn đề mà đụng vào thân thể của trẻ em đều là có vi phạm pháp luật về xâm hại trẻ em. Đó là chính vì cái tội quấy rối tình dục hiện nay chỉ có áp dụng vào những nơi công sở thôi, áp dụng cho người lao động thôi, chứ không áp dụng đưa vào luật. Chính vì vậy mà chúng tôi để cũng kiến nghị là những vấn đề mà xâm hại trẻ em đó thì tất cả đều phải đưa vào luật hết. Đó, cho dù quấy rối tình dục hay là về vấn đề mà dâm ô thì chúng ta phải cụ thể, phải rõ ràng thì là không đúng. Ví dụ như dâm ô mà hung và mà má mấy em, hung sờ mông mấy em là đã bị vi phạm pháp luật rồi. Đó, chứ đừng có nói chi mà phải phân tích ra là sờ vào bụng kính hoặc là lý thuyết. Đó, mà chúng tôi thấy thực tiễn là những cái em nào mà dưới 13 tuổi đó mà có những cái vấn đề mà những người lớn mà vi phạm như vậy đều là phải xử lý cho rất là nặng, thì như vậy mới đủ sức răn đe cho tội phạm ngoài xã hội.
Khi trẻ em bị xâm hại tình dục ý, thì thường là gia đình lặng lẽ dàn xếp hoặc là giữ im lặng để bảo vệ con em, và sợ các em bị chấn thương tâm lý, ví dụ như là trường hợp ôm hôn em bé gái trong thang máy ý, thì ban đầu gia đình bé gái đó là định im lặng để dàn xếp thôi. Thế theo luật sư thì các gia đình có nên làm như vậy hay không ạ?
Dạ không, chúng tôi đã là nhiều lần đi tuyên truyền, chúng tôi nói là im lặng là tội ác và xâm hại tình dục cũng là tội ác. Chúng ta phải mạnh dạn tố cáo là để chúng ta giữ cho các em, ví dụ như ở chung cư vừa rồi đó, nếu mà mình không mạnh dạn tố cáo thì những em sao thì phải như thế nào. Mà ở đây là may mắn có cái chứng cứ là camera để lại. Còn nếu bây giờ gia đình tự im lặng, người ta gia đình tự dàn xếp thì những em trong chung cư sẽ có em thứ nhất, em thứ hai, em thứ ba, vân vân. Cho nên tất cả gia đình, tất cả các em đều phải tố cáo ra để làm gì? Chúng ta đòi công bằng cho các em. Khi mà mấy em bị xâm hại thì các em hay bị tổn thương sang cái tâm lý, các em sống khép kín. Nhưng mà khi đưa một vụ ra ánh sáng rồi có thể đòi công bằng cho các em, rồi tự nhiên các em là trở thành nên vui vẻ, trở nên hòa nhập. Cha mẹ mà gần gũi các em, thương yêu các em, rồi bác sĩ tâm lý đó gần gũi các em khi các em bị xâm hại, rồi có thể các em cũng vượt qua được. Chính vì vậy mà gia đình cũng nên hợp tác với tất cả các hội về trẻ em, hoặc là Sở Lao động Thương binh, hoặc là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Khi mà trẻ em bị xâm hại thì nên mạnh dạn ra tố cáo, để chúng ta cũng phải đưa cái kẻ thù ác ra ánh sáng, và chúng ta cũng phải bảo đảm cho các em sau này. Hội bảo vệ trẻ em chúng tôi luôn luôn có 3 cấp độ, là cấp độ phòng ngừa, cấp độ hỗ trợ và cấp độ can thiệp. Đó thì luôn luôn là chúng tôi đặt cái vấn đề mà phòng ngừa là lên trên hết. Chính vì cái điều này tôi yêu cầu tất cả các phụ huynh khi con em mình có những vấn đề gì, có những dấu hiệu gì nên mạnh dạn tố cáo tới các cơ quan chức năng.
Đề cập đến vấn đề tình dục và tự bảo vệ trước những nguy cơ bị xâm hại tình dục ấy, có vẻ như vẫn là điều cấm kỵ ở Việt Nam. Thì vậy phải chăng đã đến lúc phải phá vỡ cái điều cấm kỵ đó, và nên đề cập với các em nhỏ về vấn đề này như thế nào ạ?
Những cái điều đó là chúng tôi tuyên truyền từ trường học cho các em, chúng tôi tuyên truyền từ khu dân cư cho cộng đồng và các bậc phụ huynh. Bây giờ trước nhất là chúng ta bảo vệ đàng hoàng chúng ta trước. Đó tức là cha mẹ phải luôn luôn gần gũi chăm sóc con cái mình, đừng để khi mà xảy ra rồi. Tôi rất là lo lòng khi mà chúng tôi tiếp nhận được cái những vụ đó trên hội, thì chúng tôi cảm thấy chúng tôi rất là bức xúc. Đó là chính vì cái điều này là chúng tôi đề nghị tất cả các phụ huynh gần gũi chăm sóc con mình. Và khi con mình có cái vấn đề đó, ở hội chúng tôi luôn luôn giữ kín những thông tin này cho các em. Thứ nhất, thứ hai là chúng tôi luôn luôn mạnh dạn đưa những kẻ thứ ác khi ra ánh sáng, và chúng tôi làm rất là kịp thời trong những cái vấn đề mà chứng cứ, trong những cái vấn đề mà thủ tục, là chúng tôi có tất cả các đơn vị hỗ trợ cho chúng tôi rất là nhịp nhàng, rất là đúng lúc kịp thời.
Mặc dù như là ở Việt Nam cái tình trạng ấu dâm ấy chưa thực sự được đánh giá đúng và chưa được chú ý để ngăn ngừa, có đúng không ạ?
Thì về tình trạng ấu dâm ở Việt Nam thì có những cái vấn đề ví dụ như sai lệch, nhưng mà chúng tôi nhận định ví dụ như là tội này đó tức là dâm ô thì có người khác người ta nghĩ rằng là chưa có đủ cơ sở để mà kết luận dâm ô. Tại vì ví dụ dâm ô là lý thuyết là một lẽ, rồi khi luật đưa ra là một lẽ, tức là mỗi cái cơ quan chức năng phải nhận định rất là nhiều. Ví dụ đây là hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đây là dâm ô người dưới 16 tuổi, tức là giữa hiếp dâm rồi giao cấu rồi dâm ô, nghĩa là những cái tội danh nó cũng gần như vậy. Thành ra chính vì vậy mà những cái vấn đề mà về áo dâm hoặc là xâm hại tình dục trẻ em, chúng tôi phải làm cho nó rõ. Tức là chẳng hạn như vấn đề dâm ô thì không cần phải là rờ vào vùng kín, tức là chẳng hạn như hôn môi là đã là nhạy cảm rồi, sờ má sờ mông là những vấn đề nhạy cảm, là chúng tôi cũng phải là kiến nghị khởi tố về cái tội dâm ô. Cũng như là về tội danh là chúng tôi phải xử cho đúng người đúng tội đúng pháp luật, chúng tôi không để mà để hở tội danh này mà lẫn lộn qua những cái điều khác, và không để là tạm đình chỉ hoặc là không thể là đưa ra xử lý được. Chúng tôi phải theo dõi vụ án và chúng tôi đề nghị tức là xử lý như thế nào cho đúng pháp luật. Còn cái khung hình phạt thì dâm ô đi một lần khoảng một á thì là cải tạo không giam giữ 6 tháng cho đến 3 năm tù. 3 năm tù giam đó thì ví dụ khoảng một khoảng hai là phạm tội nhiều lần, ví dụ như 2 lần trở lên là nhiều lần rồi thì từ 3 năm tới 7 năm. Thì thường thường mà đó là hội bảo vệ trẻ em chúng tôi luôn luôn đề nghị khung cao nhất. Chúng tôi đề nghị ví dụ như dâm ô là từ cải tạo không giam giữ 6 tháng tới 3 năm thì chúng tôi đề nghị 3 năm trước, mà phạm tội nhiều lần 2 lần trở lên ví dụ dâm ô 2 lần thì chúng tôi đề nghị 7 năm. Đó rồi những cơ quan chức năng xem xét chứ không phải là trách nhiệm của hội bảo vệ trẻ em, tại vì hội bảo vệ trẻ em chỉ là bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé thôi và đòi là công bằng cho bé thôi.
Bản tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI xin chân thành cảm ơn luật sư Ngọc Nữ, Hội bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho thính giả buổi phỏng vấn hôm nay ạ.